Mãng Hoang Kỳ, chương 1081, góc truyện audio.com, con đường này của Kỳ Ninh rất gian khổ, con đường này của hắn, lúc ở tam giới liền tỉnh tỉnh mê mê, sau khi được Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm liền hiểu ra. Ở kiếm đạo điện lần đầu tìm hiểu đã có kiếm đạo tích lũy, hôm nay đi tới kiếm tháp lâm liền bùng phát. 83.612 kiếm tháp, so với vô danh kiếm thuật còn nhiều mà ta nhất định phải quý trọng kỳ ngộ này. Kỳ Ninh đến từ tam giới, rất rõ ràng kỳ ngộ này chân quý bực nào, cần biết ở tam giới, sư phó Bồ Đề còn có đám người hậu nghệ tam thanh vì tam giới hy sinh, bọn hắn cũng là bởi vì không có pháp môn tốt một mực không thể thành thế giới cảnh, hiện tại nguyên thần thứ hai của Kỳ Ninh đã bắt đầu truyền đạo ở tam giới. Nhưng tương đối mà nói, kỳ ngộ trong kiếm cung, muốn chân quý hơn nhiều. Kỳ Ninh tự nhiên vô cùng quý trọng, hắn là trong tam giới ngoại trừ nữ hoa nương nương đi ra bên ngoài, hắn không biết nữ hoa nương nương đã trải qua chuyện gì, nhưng Kỳ Ninh sẽ bắt lấy hết thảy kỳ ngộ, để cho mình cường đại lên. Tô Vưu Cơ đứng ở bên ngoài kiếm tháp lâm, xa xa nhìn thân ảnh trong nhà cỏ, ở trong kiếm tháp lâm, thiếu niên áo trắng kia hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật, chung quanh hắn tự nhiên có vô số kiếm lực hội tụ, từng chiêu kiếm bỗng dưng hiện ra. Những cái này đều là Kỳ Ninh lòng có nhận thấy mà tự nhiên hiện ra. Chủ nhân một mực không có sư phó tốt cũng không có chỉ điểm tốt, hôm nay rốt cục có một thánh địa chính thức rồi, chỉ sợ chủ nhân sẽ chính thức nhất phi trùng thiên, so với quá khứ càng thêm chói mắt. Tô Vưu Cơ yên lặng nói, ta cũng phải nỗ lực có phi thiên thánh quân truyền thừa, ít nhất ta cũng phải giúp đỡ chủ nhân một chút. Cho tới nay, Tô Vưu Cơ đều là được Kỳ Ninh trợ giúp, trong nội tâm nàng cảm kích đồng thời càng khát vọng mình có thể làm mấy thứ gì đó. Nên đi hỏa diễm cung rồi, Tô Vưu Cơ quay đầu rời đi. Thập nhị cung, lẫn nhau có thời không truyền tống trận. Nhiều thế giới cảnh như vậy, Tô Vưu Cơ đi tới hỏa diễm cung, hành tẩu ở trên đường, chứng kiến một ít thế giới cảnh khoanh chân ngồi trên mặt đất dọc theo con đường hành tẩu, rất nhanh đi đến cuối cùng. Dừng lại, bỗng nhiên một tên hắc giáp đạo quân tuần tra nhìn Tô Vưu Cơ quát. Ta muốn gia nhập hỏa diễm cung, Tô Vưu Cơ nói, đợi một chút a, lại đợi thêm nửa tháng, đến lúc đó các ngươi một nhóm lớn thế giới cảnh chung một chỗ tham gia khảo nghiệm. Hắc giáp đạo quân lạnh lùng nhìn, những thế giới cảnh các ngươi, chỉ có thể ở trên con đường này, không thể tự tiện xông vào địa phương khác, một khi tự tiện xông vào trận pháp cấm chế của hỏa diễm cung sẽ kích phát đốt ngươi thành cho bụi. Minh bạch, Tô Vưu Cơ đáp, trước đó ở kiếm cung, nàng là theo Kỳ Ninh mới có thể tiến nhập kiếm cung, ngay cả hắc giáp đạo quân đối với nàng cũng tương đối khách khí. Nhưng trên thực tế hắc giáp đạo quân đối với thế giới cảnh không phải thành viên của thập nhị cung, đều là rất lạnh lùng, dù sao muốn gia nhập rất nhiều nữa. Đợi nửa tháng a, Tô Vưu Cơ tùy tiện tìm một góc khoanh chân ngồi xuống. Lại thêm một cái, muốn gia nhập hỏa diễm cung thật sự là nhiều. Cách Tô Vưu Cơ ngoài mấy trăm trượng, một thiếu niên mập mạp mặc áo choàng hỏa hồng nói thầm. Ta đường đường luyện đan đại sư thời không cung vào không được, ngay cả hỏa diễm cung khảo nghiệm cũng không thông qua, ai, làm sao bây? Góc truyện audio.com, giờ, làm sao lại không có một cái nào là luyện đan cung chứ? Ta am hiểu luyện đan, cũng kiêm am hiểu không gian, hỏa diễm, hiện tại thời không cung, hỏa diễm cung khảo nghiệm đều không có thông qua. Xem ra còn phải đi tìm Bắc Minh huynh để hỗ trợ. Thiếu niên mập mạp thầm suy nghĩ, hắn nhất định có thể vào thập nhị cung, cùng hắn hỗn, thời gian cũng tốt một chút. Thiếu niên mập mạp này, đúng là đan bảo thế giới thần. Hắn cũng thật là xui xẻo. Vốn là một luyện đan đại sư, bình thường ở đâu cần chém chém giết giết, đi qua đều tiền hô hậu ủng, sư tôn của hắn cũng rất tận tình chỉ điểm hắn luyện đan. Thật không nghĩ đến vốn là bị bắt đến tinh thần đảo, ở tinh thần đảo mỗi người đều chém giết lẫn nhau, ở đâu quản ngươi luyện đan. Vốn hắn còn có một kiện vĩnh hằng pháp bảo, nhưng vừa lên tinh thần đảo đã bị cướp đi. May mắn luyện đan đối với hỏa diễm, không gian yêu cầu rất cao, hắn ở hai phương diện này cũng không tệ, mới có thể sống sót ở tinh thần đảo, nhưng muốn kiếm đủ một bộ truyền thừa còn sống ly khai lại muôn vàn khó khăn. Về sau ở dưới Kỳ Ninh hỗ trợ, may mắn còn sống ly khai. Dựa vào bổn sự luyện đan ở Mang Nhai Quốc cũng coi như có chút tự tại, hắn mới an toàn đến thập nhị cung, đáng tiếc năng lực của hắn vào không được thập nhị cung. Cố gắng nữa thử xem, thời không cung khảo nghiệm quá khó khăn, hỏa diễm cung khảo nghiệm ta lại tiến bộ chút ít có lẽ có thể tiến vào. Đan bảo thế giới thần cắn răng, rơi xuống quyết tâm, hắn cũng biết hỏa diễm cung là một đại kỳ ngộ, hắn cũng khát vọng tiến vào. Tuy Tô Vưu Cơ, đan bảo thế giới thần cách xa nhau chỉ mấy trăm trượng nhưng hai người lại không nhận ra đối phương. Mang Nhai Quốc Hoàng Cung. Vù vù vù, một hỏa diễm dị thú chạy vội ở trong một phiến hư không, trong phiến hư không này có chút ít hỗn độn tinh thần, mà phiến hư không này chỉ là một bộ phận của Hoàng Cung Mang Nhai Quốc, cũng là nơi chúa tể bình thường nghỉ ngơi. Hỏa diễm dị thú thoải mái chạy vội, từ khi nó bị bắt đến liền trải qua thời gian nước sôi lửa bỏng, lần lượt du lịch sinh tử. Tuy nói có một đồng tộc tên Ngũ Vương rất cường đại đang giúp bề bộn nhìn chằm chằm, nhưng nó như trước lo lắng lúc nào không cẩn thận liền vứt bỏ tánh mạng, cho nên nó không dám thư giãn, cuối cùng sống qua rồi. Hai từ, trong hư không hiện ra một cự thú khổng lồ, cự thú nhìn dị thú kia ánh mắt ôn hòa. Chúa tể, hỏa diễm dị thú sợ tới mức dừng lại cung kính quy củ, nó đã biết chúa tể là người mạnh nhất trong những đồng tộc này. Người tự thai nghén sinh ra, đều là tự mình cân nhắc tu luyện, hơn nữa quá mức lười biếng, đa số thời gian đều ngủ say, ở tinh thần đảo trải qua chút ít tôi luyện, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng người tiến bộ không nhỏ, hôm nay cũng coi như có tư cách đi cổ vực rồi. Cự thú phát ra âm thanh, cổ vực, hỏa diễm dị thú nghi hoặc, là cái gì, cách chương.